Xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Bây giờ xin giới thiệu tổng quát về 14 sở hữu bất thiện. Nó thuộc về gia quyến của 12 tâm bất thiện. Cái thứ nhất là si phần, cái thứ hai là tham phần, cái thứ ba là sân phần, cái thứ tư là hôn phần, và cái thứ năm là hoài nghi. Như vậy 14 sở hữu bất thiện này chia làm 5 phần. Cái thứ nhất á, nó là si phần nằm đây. Si phần nằm đây. Nó gồm có 4: si, vô tàm, vô úy và phóng dật. Tham thì có tham, tà kiến và ngã mạn. Sân thì có sân, tật, lận, hối. Và hôn phần thì có hôn trầm và thủy miên. Và cái thứ cuối cùng đó là hoài nghi, nó là sở hữu hoài nghi. Như vậy nó kết thành những cái dề, nó đi với nhau. Và khi chúng ta học đó, thì chúng ta trước nhất là hiểu cái nội dung nó, sau nữa thấy những cái dề này nó đi thì nó đi như thế nào. Và khi nó phối hợp như vậy á, thì nó nằm trong các cái tâm bất thiện này đây, thì nó lại phối hợp với cái sở hữu tợ tha ra sao, thì chúng ta sẽ khảo sát nó, thì chúng ta sẽ hiểu nó được dễ dàng hơn. Thì như vậy, khi mà chúng ta nói là các cái tâm tham, tức là 8 tâm tham này, 8 tâm tham, thì mỗi một tâm tham nó có cái tên của nó. Và khi cái tên của nó sẽ đi kèm với cái con số bên đây, như quý vị nhìn thấy đây. Cái bảng này bảng con số của nó. Tức là cái bảng này là cái bảng gia đình quyến thuộc của nó, gồm có 19 sở hữu tất cả. Như vậy cái tâm tham thứ nhất, tâm tham thứ nhất, nó có cái tên của nó đây. Nó là tâm tham thọ hỷ. Cái vòng tròn, cái màu hồng đó là thọ hỷ nè. Và nó hợp tà ly trợ. Tên của nó là tham thọ hỷ nó hợp tà và vô trợ. À, cái tên của nó, cái tên thứ nhất của nó, cái tên của cái tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hợp tà đây tức là hợp với tà kiến. Vô trợ đây là không cần nhắc bảo. Tức là tham mà không cần ai xúi dục cả, không cần ai nói thêm vô, không cần ai gợi ý cả, tự nó phát sinh lên cái tham. Và nó phát sinh lên rất là nhanh, cho nên nó gọi là vô trợ. Thì cái hỷ gì chúng ta biết rồi, nó được thỏa mãn cho nên nó vui vẻ. Thì cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này, nó kết hợp với 19 cái sở hữu phối hợp. 19 sở hữu, 19 sở hữu này, thì chúng ta sẽ nhìn đây. Thứ nhất là khi một cái tâm vương đây mà nó khởi sanh á, thì nó có cái đoàn cận vệ của nó là sở hữu tợ tha. Như vậy nó có đủ 13 sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha. Và khi chúng ta nói đến tham, thì chúng ta phải nói đến nhân của nó. Tức nãy tôi nói là cái ông tham thì ông phải có vợ con, thì ông có hai cái người mà lớn mà kề cận với ông đó, giống như là hai cái bà mà đồng hành với ông đó. Là thứ nhất, khi mà ông tham này ông phát sinh lên á, thì đương nhiên á, ông phải có một cái người tâm đầu ý hợp của ông là tham, tức là nhân tham, còn gọi là sở hữu tham. Nhân tham hay sở hữu tham là một, nó nằm ở vị trí này đây. Nhân tham hoặc sở hữu tham, thì đó là cái người mà thể ổng tham thì đương nhiên có cái người đó hợp tác với ổng liền. Cho nên đây là cái nhân. Nhân tham đây. Và khi tham nó khởi lên á, thì nó có cùng một cái nhân vật cũng quan trọng không kém gì cái này. Nhân vật thứ hai đó là si. Si này nó cũng vừa là nhân, mà nó chính là sở hữu. Như vậy, hai cái nhân vật này là hai nhân vật chính. Nó chiếm một cái vai trò quan trọng ở trong cái tâm tham. Đó là cái nhân si. Nhân si. Như vậy khi cái tham nó khởi lên nơi mình á, thì không thể nói là tôi khôn ngoan được. Mà tất cả những sự khôn ngoan tính toán của mình á, nó nằm trong cái tưởng. Nằm trong cái tưởng này. Bởi vì nó có 13 sở hữu tự tha, quý vị nhớ vậy. Nhưng mà cái tưởng này đó, là khi nó tính toán rất là giỏi, rất là chi ly, nó có kế hoạch rồi nó, nghĩa là nó làm giỏi giang vô cùng. Và nó tự thấy nó có trí tuệ. Nhưng đó là cái trí thế gian của nó. Nó nằm trong cái bóng chập choạng của cái si. Thì cái si này đó mình coi như là cái bóng tối nó mập mờ, nó chập choạng. Thì cái tưởng này nó tính toán trong cái sự chập choạng của cái tâm si. Cho nên khi cái người tham nó là cái người tính dữ lắm. Bởi vì tâm tham nó kết hợp với sự xảo quyệt. Nó toan tính, nó mưu đồ dữ lắm. Và nó chi ly, nó sắc sảo dữ lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó nó làm trong cái sự mờ tối của tâm. Nó gọi là cái nhân si. Là vì sao? Là vì nếu không có si thì không có ô nhiễm. Mà si này á, thì cái cốt lõi của nó bắt nguồn từ cái vô minh. Như lần mà giảng về với cái vô minh á, thì tôi có giảng với vị là cái vô minh này nó như một cái làn sương khói mỏng. Nó tụ đây. Nhưng mà cái si đó là nó tụ đậm lại. Đây là vô minh này. Chỗ này nè, nó si. Và cái vô minh á, quý vị nhìn thấy nó đi đây. Trong tất cả các tâm này á, nó đi suốt từ tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến cái tầng thánh thứ ba. Tới tầng thánh thứ tư thì không còn vô minh. Nó đi như thế. Đi suốt luôn. Cho nên ngay là đắc thiền rồi, mà đắc cả ngũ thông rồi, chưa có hết vô minh. Và khi như vậy cái vô minh này nó cứ bàn bạc như vậy, thì đến khi nó tụ lại, nó kết tụ lại thành cái khối đen, mà nó hợp tác với các cái tâm bất thiện này đây, thì khi đó nó mới là si. Như vậy tất cả chúng ta đây đều có vô minh hết. Nhưng mà chỉ khi nào mà nó kết tụ lại với những cái pháp bất thiện thì nó mới có một cái lực, nó gọi là si. Thì cái si này á, nó sẽ trở thành một cái nhân. Cái nhân đó nó nằm trong cái tham hoặc nó nằm trong cái sân. Nó bao giờ nó cũng có cái nhân si. Tham thì nó có nhân tham. Nhưng mà đồng thời nó có một cái nhân nữa cũng quan trọng không kém gì nó, đó là nhân si. Thì giống như là cái ông tham này, cái gia đình của ổng thì ổng đứng đây à, thì ổng phải nắm tay với hai người nữa à, nắm tay kết hợp lại đồng hành với nhau, không rời nhau một bước. Đây đây, đây ông tham đây, ở đây thì là đây là cái tâm tham đây, đây là cái nhân đây, nhân tham đây, và đây là nhân sân, nhân si đây. Nhân si này. Rồi bây giờ quý vị nghe thấy nó sinh sản đây. Thì trong cái nhân tham này, nhân tham này, nó nằm trong một cái chùm tham, một cái chùm tham. Cái chùm tham này á, nó gọi là cái tham phần. Đây quý vị nhìn đây, chùm tham này nó gọi là tham phần đây. Tham phần nó có ba. Tham phần nó có ba. Cái thứ nhất là cái sở hữu tham. sở hữu tham. Ở đây tà kiến, và cái thứ ba là ngã mạn. Nguyên một cái về nó đi với nhau. Như vậy khi cái ông tham này ông phát sinh lên thì có hai cái người kề cận của ông là nhân tham và nhân si, nó nối kết nhau. Thì khi nối kết nhau thì nó còn được sự hỗ trợ, hoặc là nó sự hỗ trợ của tà kiến, hoặc là sự hỗ trợ của ngã mạn. Cho nên tham nếu đi với tà kiến thì không đi với ngã mạn, mà tham đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Nhưng khi mà tham kết hợp với tà kiến, nó có thể làm duyên cho ngã mạn. Và khi nó kết hợp với ngã mạn là nó có ẩn tàng cái sự tà kiến ở bên trong. Cái gì thấy cảm cái gia đình của nó chứ? Cái gia đình của nó làm việc như vậy. Thì như vậy, khi cái tâm tham này phát sinh lên, đương nhiên nó có nhân tham, đương nhiên nó có nhân si, và có thể nó đi với tà kiến. Nó không đi với tà kiến thì nó đi với ngã mạn, mà tà kiến thì duyên với ngã mạn. Vì thấy cái mối dây liên hệ của nó rồi, phải không? Bây giờ mình nói tới cái nhân si. Nhân si đây quý vị nhìn đây. Nhân si đây gồm có si vô tàm, vô quý và phóng dật. Thì cái si này á, nó là si phần mà nó là sở hữu biến hành. Si này, si này nó là si phần. Si phần tức là nó kết là thành một cái bè, một cái dề của nó. Giống như bây giờ hả, đi đâu là đi bộ bốn, hãy có mặt là bốn đứa nó đi liền một lúc với nhau. Cho nên cái si phần này nó là sở hữu biến hành. Sở hữu biến hành nghĩa là sao? Hễ tất cả các pháp bất thiện này, 12 pháp bất thiện này, mà hễ pháp nào trỗi lên thì nó đều có mặt đây. Mà nó đi một lần bốn đứa, bốn đứa nó sanh bốn, nghĩa không? Nó sanh bốn, tức là nó sanh ra cùng một lúc như vậy, và nó làm việc cùng một lúc với nhau như vậy. Nó không có rời ra một giây phút nào cả. Cái chỗ này nó có rời ra, cái chỗ tham nè, tham nó đi với tà kiến, hoặc tham nó đi với ngã mạn, thì khi có tà kiến không có ngã mạn. Nhưng đây khi nói cái si phần này thì bốn cái này: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái này không có ly ra. Vậy khi mà cái si nó phát sanh lên ở mình rồi đó, thì quý vị thấy là cái vô minh nó đậm đặc lại, nó trở thành một cái thứ u ám ở trong tâm, sự mờ tối ở trong tâm. Và cái u ám, cái mờ tối này nó kết hợp với những cái pháp bất thiện như vậy đó, thì khi mà nó kết hợp lại rồi, mà nó khởi hiện ra rồi đó, thì nó không có tàm, không có quý. Tức là nó không có hổ thẹn, không có biết mắc cỡ là đây là cái chuyện xấu. Biết là cái xấu, không mắc cỡ. Và nó vô quý là nó biết rằng là cái xấu này nó đưa đến cái hậu quả chẳng lành. Nó bất chấp luôn cái hậu quả đó, nó gọi là vô quý. Cho nên khi cái tham nó khởi lên, thì khi nó hợp với tà kiến thì nó làm cho cái tham mạnh lên. Mà nó hợp với cái si, mà những cái si này nó vô tàm vô quý đó, làm cho người này đắm chìm trong cái sự mà coi như là tham muốn của mình, mà không có buông nhã ra, không có rời ra được. Và biết xấu vẫn làm, biết hậu quả vẫn làm, bất chấp hết toàn bộ. Và nó chỉ có tới mà nó không có lui. Đó là cái yếu tố của sự phóng dật. Tức là nó cứ bắt cái đối tượng đó, bắt cái đối tượng đó, bắt cái đối tượng đó. Cái đối tượng nào mà nó ưa thích đó, thì nó cứ bắt cái đối tượng. Và nó tạo nên nó một cái từ trường nó kích động. Chính cái sự mong muốn ở bên trong này, nó đã sôi sục ở bên trong. Bây giờ nó còn kích động do cái pháp phóng dật nữa, cho nên nó là lửa đốt ở trong tâm. Đó là lửa dục. Dục đây có nghĩa là mong muốn. Mà nếu nó là dục dục, thì như chúng ta đã học rồi, trong dục dục nó có tham dục, nó có sân dục. Thì khi cái lửa dục nó phát sanh rồi, mà nó kết hợp với tham dục hay nó kết hợp với sân dục, thì quý vị thấy nó thiêu đốt, đầu tiên là nó thiêu đốt cái chúng sinh nào mà để cho nó khởi lên. Cái tổn hại nó nằm cái chỗ đó trước. Khi mà chúng ta hiểu một chút xíu như thế này thôi, thì chúng ta liền biện biệt giữa cái tục đế và cái chân đế. Trong cái chân đế thì chúng ta hiểu rằng là những cái pháp này khởi sanh đó, nó làm cho cái chúng sinh này bị thương tổn trước, do cái sự kích động của cái lòng tham muốn hoặc là cái lòng sân hận đó, nó làm xáo trộn những cái yếu tố thuộc về sắc pháp bên trong. Nó làm nên sự rối loạn ở bên trên cái sắc pháp này, nó làm nên sự rối loạn. Đứng về mặt tâm pháp, nó không có một cái phút giây nào nó yên ổn cả. Như vậy nó thiêu đốt ở trong tâm, nó thiêu đốt ở trong thân. Chúng sinh này về mặt sắc pháp sẽ đưa đến bệnh tật và tàn héo rất nhanh. Chúng sinh này về mặt tâm pháp, ô nhiễm càng lúc càng chìm sâu trong ô nhiễm. Như vậy khi nhìn vào pháp chân đế, thì cái chúng sinh này nếu khởi lên lòng từ bi thì sẽ thương mình trước, phải cứu vớt mình ra khỏi cái tham dục và sân dục này đây, thì phải biết cái pháp mà điều phục nó thì mới tập tành. Còn nếu không, mình sẽ sống bằng pháp thế gian. Đời sống tôi ưa thích cái gì thì tôi phải làm đúng cái ưa thích của tôi. Nếu mà tôi sống mà tôi không có thỏa mãn được cái điều tôi ưa thích thì tôi sống ở thế gian làm gì? Tôi chết rồi tôi cũng không hưởng được gì, thì tại sao tôi phải khe khắc với tôi như vậy? Sống vậy sai rồi. Pháp thế gian nó nói như vậy. Cái sự dục dã của những ô nhiễm á, nó luôn luôn nó xúi dục cho mình phải tận hưởng những dục lạc của thế gian, phải làm thỏa mãn tất cả những dục lạc của thế gian. Kể cả sân hận cũng là một cái cách mà nó phản ứng lại, và nó phản ứng đúng như ý nó muốn thì nó mới vừa lòng hợp ý. Pháp thế gian dẫn chúng ta đi như thế đó, không có từ bi với chính mình, và dĩ nhiên không bao giờ từ bi với người khác. Không bao giờ có điều đó. Nhưng pháp chân đế làm cho chúng ta tự thấy thương mình. Tuổi thọ chúng ta bị suy giảm, bị tàn úa. Nếu sức khỏe chúng ta tốt mà cái tuổi thọ mình 70 thì giờ nào chết thì nhắm mắt chết. Chứ còn cơ thể không có bị cái bệnh hoạn nó hành hạ quá nhiều. Và khi nào chết thì chết, mà trong cái giờ chết vẫn minh mẫn sáng suốt. Đó là không có bệnh về tâm, hoặc là những bệnh về tâm không đáng kể. Còn nếu không thì cái tâm của người này chết trước khi cái sắc pháp nó tàn hoại. Do đó khi mình khởi lên cái lòng từ bi thương với chính mình, thì đối với những cái pháp mà bất thiện này đây nè, mình sẽ phải giải tỏa ra, thoát ra khỏi nó, chính là sự giải thoát. Khi chúng ta khổ đau, khi chúng ta bị nó đốt trong tâm mình, thì mình phải thoát ra khỏi nó được. Thoát ra chỗ đó được chính là giải thoát. Bởi vì tất cả những vị Phật đều không có lửa dục ở trong tâm. Không có. Không có lửa dục ở trong tâm. Nó đã tắt ngấm hoàn toàn rồi. Nó gọi là lậu tận thông. Hoàn toàn những cái ô nhiễm này đây, những ô nhiễm này, các cái pháp ô nhiễm này, nó phối hợp với các tâm ô nhiễm này, nó không có rỉ ra ngài đi. Trong khi đó thì giới chúng ta, những người chưa có thể kiểm soát được cái tâm thức của mình, thì ngày đêm những ô nhiễm này nó rỉ ra. Giống như cái sắc pháp này đây, cái sắc thân của chúng ta này, ngày đêm cửu khiếu nó rỉ ra tất cả những chất dơ bẩn. Mắt này nó cũng chảy ra, nó đưa ra những cái thứ bẩn, nó đưa ra. Mũi cũng vậy, tay cũng vậy, tất cả thân thể này nè, cái các cái khiếu đó, những cái lỗ đó, nó rỉ rả, nó chảy ra đêm ngày, hôi thối cặn bã. Trong tâm của chúng ta, những cái lậu hoặc những cái ô nhiễm này đây, những cái pháp bất thiện này, nó cũng rỉ ra ngày đêm. Cái này chỉ khi nào chúng ta đi vào pháp hành chúng ta mới thấy. Còn pháp học nói thì chúng ta kiểm soát không được. Tại chúng ta thấy tươi bình thường, không có gì xấu hết. Nhưng chỉ có một cái mà khi chúng ta trong pháp hành chúng ta thấy được thì chúng ta không dám nói câu đó. Đó là chỉ có một cái yếu tố thôi, phóng dật. Khi quý vị đặt một cái đề mục và muốn mình an trú trong đề mục đó, nó không an trú được thì chính là ô nhiễm pháp sanh. Và phóng dật như tôi giảng rất là nhiều lần, nó là cánh cửa để mở ra tất cả những cái khổ đau trong đời sống, mở ra tất cả những cái lỗi lầm và tội lỗi của chúng ta đây. Và đó là thân phận của chúng ta. Khi chúng ta chưa đóng lại được cái cánh cửa phóng dật thì chúng ta đây vẫn nằm trong cái thân phận của một con người. Chúng ta bị quyến rũ, bị cuốn hút mà trong những cái quả của mình, dẫu đó là quả thiện hay quả bất thiện, thì chúng ta bị hít vào đó như một cái nam châm. Là vì trong tâm của chúng ta muốn hưởng những cái điều dự ý và muốn đẩy lui tất cả những cái điều không dự ý. Đó là cái sức hút của nam châm đối với tất cả các cái quả của chúng ta. Và ngày đêm như vậy, khi chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không kiểm soát nó được, thì chính là cái cánh cửa của ô nhiễm và phóng dật này đây, nó mở ngày đêm không có khép trở lại. Sát na nào chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác thì phóng dật khép lại trong một sát na. Mà sát na đó tan rồi thì nó vẫn mở như cũ. Cái thói quen của nó là mở ra. Cái này pháp hành thấy rõ, pháp hành khỏi giảng trông thấy rõ luôn. Thì như vậy để khi mà chúng ta hành á thì chúng ta mới thấy sự ô nhiễm của mình. Nó mở toang ra như vậy, không có an trú trong đề mục dễ dàng. Giặc tỷ mình có hành 3 năm đi liên tục đi, rồi sau đó mình bỏ một thời gian ngắn đi, nó trở về như cũ. Nó trở về như cũ, đó là cái thói quen của nó, không thể làm tắt. Đây, như vậy chúng ta đã thấy hai cái nhân ở trong tham. Bây giờ tôi giảng tổng quát qua một chút, rồi sau đó chúng ta đi từ từ để cho quý vị có cái nhìn chung cái đã. Bây giờ mình mới nói có một tâm tham, trong khi mình tới 8 tâm tham. Tôi giảng mới một cái thôi. Thì cái này để nói cho hết rồi mới qua cái phần nữa. Là như vậy mình nói là nó có 13 cái sở hữu tự tha. Bây giờ nó sẽ phối hợp với cái si phần. Si phần nó có 4. Như đây chúng ta thấy si vô tạp vô ý phóng dật nó có 4. Rồi, nó phối hợp với tham phần. Vì đây là nó hợp tà cho nên không có ngã mạn, nghe không? Thì cái tham này á, nó sẽ hợp với tà kiến. Tà kiến, như vậy đây là 2. Dính. Như vậy chúng ta đầy đủ 19 cái sở hữu kết hợp với nó. 13 sở hữu tợ tha, 4 si phần và tham cộng tà kiến. Là nó có tất cả là 19 cái. 19 cái. Bây giờ đang giới thiệu tổng quát cho nên là tôi giới thiệu qua cái sân, cái tâm sân, một tâm sân thôi chứ chưa nói hết. Bây giờ sân, lấy một tâm sân thôi, đó là cái tâm sân hợp phẫn vô trợ. Chữ phẫn này có nghĩa là phẫn uất, tức là tức tối đó. Thì cái tâm sân này đó, tâm sân này nó bao giờ hãy nói tới tâm sân là nó thọ ưu. Tâm sân thì nó thọ ưu. Cái vô trợ như nãy chúng ta nói rồi đó, là tự động nó biết sân, khỏi ai nhắc nó sân. Tâm sân nó nhảy lên nhanh lắm. Thì khi á là nó mạnh mẽ cho đến đổi, tức là nó không cần ai mà đụng tới nó đó, đó. Không cần ai mà nhắc bảo nó, không cần ai khuyến khích nó, không cần ai hỗ trợ nó, mà nó vẫn phát sinh ra rất là dễ dàng, thì nó gọi là vô trợ. Thì cái tâm sân này nó bao giờ nó cũng thọ ưu, nó hợp với lại cái sự tức tối, sự bất mãn, sự không hài lòng, sự khó chịu vân vân, và không ai nhắc bảo. Thì cái tâm sân này quý vị nhìn đây, cái con số của nó là cái con số 20, đầu tiên là nó 20. Sân 1, con số của nó là 20. Như vậy chúng ta nhìn đây, nó bao giờ cũng phải có các cái sở hữu tợ tha đi kèm với nó. Nhưng mà khi nó thọ ưu thì nó không có thọ hỷ. Do đó mà 13 cái sở hữu tợ tha này, nó còn lại có 12 sở hữu tợ tha. 12 thôi, 12 tợ tha, không có hỷ. Tại vì nó có ưu, nó không có hỷ. Thì như nãy chúng ta nói đó, là cái ông mà tâm tham này đây này, cái ông tâm tham. Còn đây là ông tâm sân. Cái ông tâm sân này khi phát sanh ra đó, thì ông phải có một cái người bạn mà gắn bó với ông. Ông đó là ông sân cái đấy. Người đó là người sân. Nối kết lại, đi với nhau, sân. Vì sân nó nằm đây, sở hữu sân nó nằm đây, nó chính là nhân sân, và cũng là sở hữu sân nằm đây. Và nó cũng có một cái người mà gắn bó với nó nữa, đó chính là si, nhân si, mà cũng là sở hữu si. Như vậy trong tâm này này, nó có nhân sân và nó có nhân si phối hợp lại. Như vậy si thì bao giờ nó cũng đi bốn. Như vậy si phần có bốn: sân. Cái gì vậy đây? Sân nó có sân, tật, lận, hối, bốn cái. Sân nó có bốn. Và nó thêm hai cái nữa, hai cái nữa là nó có hôn phần, tức là nó có hôn trầm và thủy miên. Như vậy tổng cộng nó có 20. 12 sở hữu tự tha, 4 si phần, 4 sân phần, 20. Không, cái sân phần này á, tôi chưa nói hết. Trong cái sân phần này đó, thì quý vị nhìn đây, nó có sân, tật, lận, hối. Thì có khi nó đi với cái này, nó không đi với cái kia. Nó đi với cái kia, nó không đi với cái nọ. Nó có cái đó, hai cái này. Không không, nó không có hôn trầm. Nó không có hôn trầm và thủy miên. Nó 18. 18, không có hôn trầm và thủy miên. Nhưng mà trong thực tế đó, khi nó đi đó, thì nó không phải đi hết bốn cái. Trong thực tế nó sẽ chia ra. Cái sân này là do tật, sân này do lận, sân này do hối. Cái này để khi giảng kỹ thì quý vị sẽ thấy. Và hai cái phần, hai cái phần nữa là nó gọi là hôn phần á, thì nó gồm có hai, tức là hôn trầm và thủy miên. Thì cái hôn phần này đó, nó cũng là thuộc về si đó quý vị. Nhưng mà tách nó ra là bởi vì cái dạng của nó hiển lộ đặc biệt. Thì khi mà mình nói cái hôn trầm và thủy miên á, là nếu như mình nói cho nó cụ thể đó, thì cái hôn phần này có nghĩa là nó buồn ngủ, và nói thủy miên là ngủ. Đó là nói cho dễ hiểu thôi. Còn nói cho đúng trong cái sở hữu tâm của nó, thì cái hôn phần này, cái hôn trầm này đó, nó là một cái trạng thái giả dụi của tâm, có trạng thái lười biếng của tâm, trạng thái giải đãi của tâm, thấy cái gì ngán cái đó à, thì đó là cái trạng thái. Mà đây là một cái trạng thái muội lược của tâm, tức là làm cho cái tâm nó mờ yếu, cái tâm nó suy sụp, nó không có một cái sự năng động nữa, thì nó gọi là hôn Phật. Và khi nói đến cái thủy miên của tâm là một cái trạng thái tâm giống như là nó chết cứng. Ở trong trạng thái chết cứng, tức là không còn biết gì nữa hết. Cho nên quý vị thấy có những người họ sợ quá, họ sợ quá cho đến nỗi là đứng yên một chỗ đó, có khi là ngã lăn ra bất tỉnh, không còn biết gì hết. Thì cái khi đó, đó là cái trạng thái tâm của người này đó, là nó nằm trong đó, cái sân này là cái sân nó thuộc về một cái trạng thái sợ hãi. Mà sợ hãi lên đến cực điểm thì trong cái si phần của nó có phần thủy miên trong đó, chết giấc hoặc là chết sững, không còn biết một cái gì nữa, nó chết sững như vậy thì nó là thủy miên. Còn trong cái thường mà để mình hiểu nó đó, thì cái khi nào quý vị hành thiền mà quý vị thấy sao nó buồn ngủ quá thì lúc đó nó là hôn trầm. Mà khi nào nó gượt xuống một cái rồi, tức là nó đã ngủ rồi, nó đã thủy miên rồi. Vậy hiểu lại cái này chưa? Thì cái mà tôi nói buồn ngủ và ngủ á, thì nó không phải là định nghĩa trong danh pháp, nó chỉ biểu hiện ra bên ngoài để mình thấy như vậy, mình biết sự có mặt của nó thôi. Còn cái chánh yếu của nó là khi nào trong tâm mình có một cái trạng thái lười biếng, một cái trạng thái giải đãi, một cái trạng thái ngán ngẩm, chán nản, và nó làm cho mình nó suy yếu, muội lửa, không còn muốn nghĩ gì, không còn muốn nhớ gì, không còn muốn nói cái gì, không còn muốn làm cái gì nữa hết, nhưng mà trong lòng nó không vui, thì nó chính là cái hôn trầm. Còn cái khi nào nó chết sững rồi, nó giống như bất động rồi, thì cái đó nó mới là thủy miên. Thì nhớ hai cái cách này, hôn trầm thủy miên. Và cuối cùng, một cái trạng thái cuối cùng của nó là cái trạng thái hoài nghi, là nó ở trong sự phân vân, sự lưỡng lự, nó chưa có định hình một cái gì cả, nó cứ tới lui hoài, nó đồng đưa, chưa xác định cái gì hết, nó là một cái trạng thái hoài nghi. Như vậy chúng ta đã hiểu qua tổng quát của nó rồi. Và những cái phần này thì trong cái bài giảng trước đó, những cái bài giảng về cái pháp mà tham sân si đó, thì tôi cũng đã có giới thiệu quý vị khá nhiều rồi. Thì cái phần này chúng ta đi vào chi tiết và mô tả ra để cho chúng ta có thể nhận diện nó ra trong cái đời thường. Ví dụ như tôi xin giới thiệu cái phần mà tham á. Khi nói một cái tâm tham nó khởi lên, tâm tham nó khởi lên thì nó có nhân tham, nó có nhân si. Nhưng mà cái tham này nó nhiều mặt trong đó. Thì trong đó cái bản chất của tâm tham á là nó gian dối. Bản chất của tâm tham nó là xảo quyệt, nó lừa đảo, nó phản trắc. Cho nên cái người mà có cái tham mà nó hoạt động mạnh nơi cái người này, thì người này bao giờ cũng phạm giới nói láo, không có chân thật được. Cho nên trong cái ngũ giới mà mình giữ gìn á, có bốn cái thuộc về khẩu nghiệp, trong đó có cái phải nói chân thật. Khi cái người á mà để cho cái tham nó không hoạt động trong tâm mình á, mới nói được cái thật. Còn hễ khi cái tham nó khởi lên rồi đó, không bao giờ nói thật, không bao giờ. Cho nên tham nó kết hợp với. Và khi đó tham nó đã phát sanh lên rồi đó, mà không có kiềm chế, không có quản lý nó được đó, thì sự phản trắc là lẽ đương nhiên. Cho nên á, nhiều vị đau khổ vì gia đình, cái người hôn phối của mình á thay đổi đối tượng, và cái người này quá khổ, muốn dứt không được, mà tái hợp thì cũng ê chề. Cho nên ta nói á, đi cũng dở mà ở cũng không xong. Bây giờ cuộc sống thì đành phải chấp nhận sự ê chề đó để sống. Bây giờ biết làm sao? Biết làm sao? Đời sống thế gian nó là như vậy đó. Và chính khi mình hỏi biết làm sao, có nghĩa trong lòng mình cũng có tham mà không đáp ứng được, cho nên thất vọng. Đó là những khổ đau trong tâm mình, bởi vì những điều mong muốn trong thế gian này không như ý mình muốn. Cho nên á, khi mà hỏi pháp thì tâm tâm có nói thế này: nếu cứ pháp thế gian mà đi thì nó cứ như thế mãi, tận cùng của thế gian này. Đó là con đường của sự luân hồi. Còn nếu muốn thoát ra thì phải nhìn thấy rõ nơi chúng sinh ở thế gian này, trong đó có mình trong đó. Hễ ai để cho tâm tham ngự trị đều như thế cả, không có ngạc nhiên. Như vậy muốn thoát ra thì phải nguyện đừng có cột cái tôi của mình á trong quá nhiều những cái mắt xích, những cái mạng nhện mà mình gọi là cái mạng mạch của đời sống. Vẫn nối được những cái mạng mạch của đời sống, nhưng vẫn ra được cái mạng mạch của đời sống, thì đó chính là cái con đường hướng thượng mới ra khỏi khổ đau. Còn không, sự vận hành của nó là như thế đó. Dẫu cho ta đây có những cái thời kỳ, có những lúc hết sức là tốt đẹp, nhưng ngã ngựa ở trên con đường chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, ta đây vẫn ngã ngựa như thường. Quý vị có đọc những cái bài thơ ngắn phát họa cái chân dung thật của những con người thật, những con người tài hoa, những con người yêu chuộng cái chân thiện mỹ, muốn sống tất cả cuộc đời của mình vì chân thiện mỹ, nhưng giữa thiện và ác vẫn bại trận như thường và khó mà thoát ra. Rất tiếc là tôi đây không có thể giảng cái nghĩa đen cho quý vị thấy, nhưng với cái nghĩa có thể hiểu được theo Di Diệu Pháp thì tôi xin giảng. Và xin đọc một cái chân dung mà nó nói lên trong cái bản chất của tâm tham, có sự gian dối, có sự xảo quyệt, có sự lừa đảo và có sự phản trắc. Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn. Ta nghĩ tới vàng son từ thở đó, chim báo bảo lửa chiều cơn gió tổ, lửa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa. Ai bảo thay đổi có cơn mơ? Ai dám bảo con tàu không mộng tưởng, mỗi đêm khuya không uống một dần trăng? Lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống, mặt anh em trong suối cạn hội nhà văn. Tôi ghi cái bài thơ này lên bản, rồi sau đó tôi phân tích để cho quý vị thấy nó thể hiện một cái trạng thái mà như ta vừa trình bày đây. Điêu tàn ư? Đâu chỉ có điêu tàn. Ta nghĩ tới vàng son từ thuở ấy, chim báo bảo lửa chiều cơn gió dậy, lửa ánh sáng trên đầu mà thay đổi sắc phù sa. thay đổi cả cơn mưa, ai dám bảo con tàu không mộng tưởng. Mỗi đêm khuya không uống một dần trăng, lòng ta cũng như tàu, ta cũng uống mặt anh em trong suối cạn hội nhà văn. Đây là mô tả về cái tâm tham đây. Từ trong cái điêu tàng này đã nghĩ tới vàng son rồi, tất cả mọi chuyện đã có sự tính toán. Điêu tàng ư? Đâu chỉ có điêu tàng, ta nghĩ tới vàng son từ thuở ấy, đã tính toán trước rồi. Cái tâm tham nó tính toán rồi.